Tiếp theo đây là chương trình Vấn đề hôm nay. Xin trân trọng kính chào quý thính giả. Kính thưa quý thính giả, cuộc hội luận trong chương trình Vấn đề hôm nay, chúng tôi mời nhà báo Huỳnh Lương Thiện và nhà giáo Nguyễn Minh Huy cùng tham gia. Nhà báo Huỳnh Lương Thiện là chủ nhiệm của tuần báo Mõ ở San Francisco, cũng là thành viên của Mạng lưới Nhân quyền Việt Nam và của Phong trào Hưng ca Việt Nam. Còn nhà giáo Nguyễn Minh Huy là phong trào trưởng Phong trào Hưng ca Việt Nam, hiện đang cư ngụ tại thành phố Dallas, Texas. Trước hết chúng tôi xin kính chào nhà báo Huỳnh Lương Thiện và nhà giáo Nguyễn Minh Huy.
Dạ vâng, chúng tôi Huỳnh Lương Thiện từ San Francisco, Bắc Cali. Xin hân hạnh chào giáo sư Nguyễn Tiến Quyết, chào nhà giáo Minh Huy và chào quý thính giả của khí đài.
Vâng, tôi là Nguyễn Minh Huy từ Dallas. Xin gửi lời chào anh Nguyễn Tiến Quyết, cũng như lời chào tất cả quý đồng hương thính giả của đài 900 tại Houston và đài tại Dallas, là nơi mà tôi đang cư ngụ. Rất hân hạnh được tư thiện cùng quý vị.
Thưa nhà báo Huỳnh Lương Thiện, ngày 1 tháng 10 vừa qua, Tổng thống Donald Trump vừa chính thức bổ nhiệm Đại tá Hùng Cao làm Thứ trưởng Bộ Hải quân Hoa Kỳ, và Đại tá Cao đã tuyên thệ nhậm chức tại Ngũ Giác Đài hôm thứ Sáu mùng 3 tháng 10 vừa qua. Thưa anh có cảm tưởng gì khi mà nghe tin này thưa anh?
Dạ vâng, thưa giáo sư Kép, tôi nghĩ rằng cá nhân tôi cũng như rất nhiều các hàng triệu đồng bào tị nạn tại Hoa Kỳ cũng như khắp nơi đều rất là hân hoan vui vẻ chào đón một cái tin có thể nói là một cái giấc mơ của người Việt tị nạn tại Hoa Kỳ này. Trên cái trường hợp là ông Đại tá Hùng Cao đó, nó là một cái trường hợp điển hình rõ ràng cho thấy rằng là Hoa Kỳ này là một cái quốc gia cơ hội vừa yên nhân tài. Nếu chúng ta có tài, chúng ta có nỗ lực thì chúng ta có thể vươn lên, chứ hầu như là không có kỳ thị như vẫn được nghe nói. Kiểu cái thì cũng có chứ không phải là không, nhưng mà qua cái trường hợp của Đại tá Hùng Cao đó, ông là người Việt người tị nạn đó, qua đây là lúc còn bé, tiếng Anh tiếng Anh cũng chưa có giỏi bao nhiêu đó, và đã cố gắng đi học tiếng Anh rồi gia nhập quân đội hơn 20 năm, và trong hơn 20 năm trong hải quân đó là ông ta là đã là một cái sĩ quan rất là xuất sắc. Và ông ta cũng về hưu cũng rất là đàng hoàng, rất là ngon lành. Nhưng mà tới đó nó đâu có chấm dứt cái cuộc đời của ông ta đâu. Tại Hoa Kỳ là cái xứ gọi là cơ hội mà. Cho nên Đại tá Hùng Cao ông ta vẫn theo dõi cái chính trường, chính trị của Hoa Kỳ. Và ông ta thấy ông ta có vẻ hợp với lại cái chủ trương của Đảng Cộng Hòa. Ông ta gia nhập Đảng Cộng Hòa. Và sau đó ông ta thấy ông ta có vẻ ông ta rất là phục ông Tổng thống Donald Trump. Và ông ta là đi theo và ủng hộ của Tổng thống Donald Trump. Và chưa hết thì ông ta cảm thấy rằng là để cho cái cuộc sống mình, cái quãng đời còn lại của mình nó có giá trị ý nghĩa hơn, thì ông ta là thấy rằng là phải có tiếng nói mạnh trong quốc hội. Ông ta đã ra ứng cử dân biểu để mà Hoa Kỳ, và ông ta đã thất bại. Ông ta thất bại là không có gì đáng ngạc nhiên, tại vì ông ta là chính ước tranh giáo, một người lính nói ra mà tiền bạc cũng không có, thế lực cũng không có và tên tuổi không có. Ông ta thất bại chuyện đương nhiên, nhưng ông ta không nản lòng. Một vài năm sau, ông ta lại ra tranh cử thượng viện và tranh cử và đối thủ ông ta là ông Tim Kaine, tất nhiên là ông phó ứng viên phó tổng thống trước đây đó. Đó, tất nhiên là một cái nhân vật rất là cộng cán và uy thế của Đảng Dân Chủ đó. Và trước khi ra đó, cũng nhiều người cũng nói với Đại tá Hùng Cao rồi, khó mà ông thắng được ông này lắm, khó lắm, ông không có tiền bạc, ông không có thế lực bằng, nhưng mà Đại tá Hùng Cao vẫn quyết tâm ra. Ông nói rằng đó, cái chuyện thắng đó là rất là mừng, nhưng mà nếu không thắng đó, tôi cũng đã có cái diễn đàn để tôi nói lên cái ý nghĩ của tôi đã nói lên cái suy nghĩ của tôi về đất nước Hoa Kỳ này đó. Và ông ta lại thất bại, ông ta thất bại, nhưng mà cái tài năng của ông ta lại qua hai cái cuộc tranh cử này nó bùng sáng lên và làm nhiều người công nhận. Vì sao? Ngay cả trong Đảng Cộng Hòa đó là có tất cả là nhiều ứng cử viên cũng đã tranh cử, và Đại tá Hùng Cao đã đánh bạc tất cả để ông gọt đứng đầu, là ông chứng tỏ cái tài năng của ông. Và nhờ cái tài năng đó được Tổng thống Donald Trump ghé mắt nhìn thấy và thấy rằng ông này là xứng đáng có một cái vị thế quan trọng vào cái bộ hải quân Hoa Kỳ. Và sau đó là Tổng thống Donald Trump là công nhận, xác nhận cái tài năng và cái ý chí của Đại tá Hồng Cao và bổ nhiệm ông ta vào cái chức vụ thứ trưởng. Tôi xin thưa là thứ trưởng chứ không phải là phụ tá Bộ Hải quân như cái tờ báo người Việt họ đăng, là ông là cái phụ tá thôi, không phải. Thưa quý vị, trong Bộ Hải quân nó có nhiều thứ trưởng lắm, nhưng mà thứ trưởng Hồng Cao đó là thứ trưởng hàng đầu. Có nghĩa rằng nếu cái ông bộ trưởng dân sự của Bộ Hải quân mà có mình là gì thì là ông Hồng Cao là thay ông này, chứ không phải ba bốn năm cái ông thứ trưởng hàng đầu. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái binh chuyện lớn, không những cho đại tá Hồng Cao gia đình mà còn là cái niềm hãnh diện cho cộng đồng người Việt hải ngoại. Chúng tôi rất vui trước cái tin này, thưa anh và thưa quý vị.
Xin cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện. Thưa nhà giáo Nguyễn Minh Huy, vào ngày 22 tháng 8 vừa qua đó, Cộng sản Việt Nam đã công chiếu một cái bộ phim mang tên là Mưa Đỏ. Chúng ta ở hải ngoại này chẳng mấy ai được xem bộ phim ấy, nhưng chắc chắn là hai anh là những người quan tâm đến những cái vấn đề ở Việt Nam nên đã tìm hiểu ít nhiều về bộ phim này. Trước hết là xin anh Huy cho biết là bộ phim này nói về cái chuyện gì vậy và mục đích của nó là gì ạ?
Thế anh, là cái bộ phim Mưa Đỏ này đó anh, nó cũng là mưa làm gió ở bên Việt Nam trong một tháng qua. Và các cái trang báo từ phía bên Cộng sản Việt Nam trong nước cũng như các cái trang báo trên cái mạng xã hội và báo ở hải ngoại tốn rất nhiều giấy mực về cái phim Mưa Đỏ này rồi. Thì chúng tôi xin được nói tóm gọn như thế này. Cái bộ phim Mưa Đỏ là một dựa trên một cái tiểu thuyết của ông nhà văn Chu Lai. Ông tên thật là Chu Văn Lai. Ông là một cái mang cái quân hàm đại tá trong quân đội của Cộng sản Việt Nam và là hội viên của hội nhà văn Việt Nam. Thì ông chuyên viết về những cái đề tài chiến tranh mà dưới góc góc nhìn của người lính cộng sản. Thường thường đó, nó xen lẫn giữa cái hiện thực và những cái hư cấu để phục vụ cho mục đích tuyên truyền. Thì ông Chu Lai này đó, ông cũng giống như là ông Phan Nhật Nam của Việt Nam Cộng Hòa mình vậy đó, viết những cái đề tài chiến tranh. Thì bộ phim Mưa Đỏ đó thì họ lấy cái bối cảnh là cái trận Bổ Thành Quảng Trị 1972 mà mình cũng thường gọi là mùa hè đỏ lửa đó. Thì họ gọi là 81 ngày đêm bảo vệ Cổ Thành Quảng Trị, đó là cách gọi của Cộng sản Việt Nam. Thì cái bộ phim này nó diễn tả lại cái người lính miền Bắc, họ tô vẽ lên một cái chí khí anh hùng sẵn sàng hy sinh. Trong khi đó thì cái phía Việt Nam Cộng Hòa đó thì bị dàn dựng là một cái hình ảnh rất là tàn ác, hèn nhát, hoặc là lệ thuộc vào ngoại bang đó. Thì cái cách họ dựng cái phim với mục đích là như vậy. Rồi nó lại trong phim nó có những cái chi tiết mà nó gây nhiều cái tranh cãi đó, là cái những cái hình ảnh mang tính rất là cực đoan. Chẳng hạn như là cái cảnh mà người lính Việt Nam Cộng Hòa lại thiêu sống một anh lính của Bắc Việt, một cái tình tiết mà được cường điệu hóa đến cái mức mình gọi là phi lý, mà nó bị phản đối kể cả của những người lính cộng sản Việt Nam mà tham gia trong cái trận chiến 81 ngày đêm tại Cổ Thành Quảng Trị. Họ cũng nói cái điều đó không phải có và không bao giờ xảy ra, nhưng mà nó xảy ra trong phim này. Thì những ai mà từng nghiên cứu các tài liệu lịch sử hay là chứng kiến cái chiến tranh đều biết đó, cái trận Quảng Trị là một cái cuộc chiến rất là khốc liệt giữa hai bên, mà bên nào cũng chịu tổn thất hết chứ không phải gì một bên đâu. Và cũng không có cái chứng cứ nào, cái tài liệu nào, kể cả của Việt Nam Cộng Hòa và của Cộng sản Việt Nam, kể cả của Hoa Kỳ, nó xác nhận cái việc có cái hành động lính Việt Nam Cộng Hòa mà phim sống lính của đối phương Bắc Việt như vậy, và họ không có. Nhưng mà họ đưa vào phim, họ muốn tạo cái cảm giác, cái cảm xúc là căm thù, rồi nó đánh vào cái tâm lý của người trong nước và muốn cố tình biến cái người lính của miền Nam thành một người ác nhân, còn người lính của miền Bắc là những người anh hùng, những người liệt sĩ, những người hy sinh vì tổ quốc. Thì cái kiểu làm phim này đó, cái cách này đó, nó không có mới đâu ạ. Có rất là nhiều phim của chiến tranh của Việt Nam, một bên phía Việt Nam họ làm đó, là hồi đó nó có những cái phim Mùa Gió Chướng Cánh Đồng Hoang rất là nhiều, hồi tôi nhỏ tôi coi bên đó. Thì cái văn học của cộng sản đó, miền Bắc đó, nó sử dụng cái cách là nó miêu tả mà nó cường điệu hóa như vậy. Tôi nhớ hồi còn nhỏ mà đi học đó, trung học đó, thì có học về cái tiểu thuyết là Hòn Đất của anh Đức. Anh Đức là một nhà văn của cộng sản. Thì trong đó nó có cái nhân vật là cái thằng Sâm này là một ông lính Việt Nam Cộng Hòa. Ông miêu tả ông Sâm này đó là một cái tên ác ôn mà nó cực kỳ dã man, nó thẻo ngổ ruột, nó xẻo lỗ tai của lính cộng sản, người hãm hiếp phụ nữ, những cái hành động mà mình đọc vô mình rất là rê rợn. Nhưng mà hồi nhỏ đó mình cứ nghĩ đó là nó có thật, đúng không? Nhưng mà khi mà sau này khi mà nhiều người họ đi về cái phẩm đất đó, ở bên ở cái Kiên Giang đó, họ điều tra thì cái địa phương đó hồi đó không có cái ông nào tên Sâm mà có cái hành động như vậy hết, không có ông lính nào Sâm mà cái hình ảnh nó vẽ ra như vậy. Thì đó là một cái chuyện mà nó tạo dựng rõ ràng. Thì bây giờ nó cũng là giống vậy, là tạo dựng lên một hình ảnh người lính Việt Nam Cộng Hòa thiêu sống một anh lính cộng sản giống như vậy. Thế anh thì chính như vậy đó thì theo tôi đó, mưa đỏ dù tôi chiếu coi được cái này thì mình tao có rồi coi, bây giờ họ chiếu trong nước mà ở đây chưa thấy đưa lên trên truyền thông trên YouTube, nhưng mình đọc qua những tài liệu, đọc qua kể cả những cái bài phát biểu, những cái tài liệu của những người lính bộ đội cộng sản Việt Nam, thì mình thấy rằng mưa đỏ nó không phải là một bộ phim lịch sử mà nó là một cái sản phẩm tuyên truyền chính trị thôi. Trong cái giai đoạn mà cái chế độ Hà Nội họ đang cố gắng hết sức để họ viết lại lịch sử và họ muốn hợp thức hóa cái cuộc chiến của họ, thì người trẻ sinh ra ở Việt Nam mà họ đâu có biết chiến tranh là gì, họ đâu có hiểu đâu. Bây giờ từ nhỏ tới lớn lên thì bây giờ cái hình ảnh đó lật khắc lên cái gì lên đầu họ thì họ tin cái đó thôi, chứ đâu có biết. Thì nghĩ như những người mà họ đã từng sinh sống trước 1975 của chế độ Việt Nam Cộng Hòa, họ biết được hai thế hệ, hai chế độ, thì họ biết những cái điều đó là ngụy tạo và giả tạo. Nhưng mà những người trẻ thì họ hoàn toàn không có biết cái điều đó. Thì nói một cách khác đó, thì anh thưa quý khán giả, mưa đỏ nó không có phải là một bộ phim mà nó là mình gọi là một công cụ để củng cố cái ý thức hệ của cộng sản, và họ nhằm là họ muốn tô son đánh thắng cho chế độ và bôi đen cho cái Việt Nam của mình đó. Thưa anh,
cảm ơn anh Nguyễn Minh Huy.
Dạ vâng, cảm ơn giáo sư Kết. Cho tôi xin lỗi một vài phút tôi trở là tôi góp ý về cái phim Mưa Đỏ chút xíu. Là như thế này nè, trong cái phim Mưa Đỏ đó giống như là nhà giáo Minh Huy có nói đó, nó có những cái đoạn mà như đoạn nói rằng là lính Việt Nam Cộng Hòa bắt sống tù binh và thiêu sống tù binh của Tổng thống Bắc Việt. Tôi có việc hiểu đó không có, thì như anh Huy nói là ngay cả bộ đội cộng sản tham dự cuộc chiến đó cũng xác nhận là không hề có chuyện đó. Nhưng mà có điều quan trọng là cái này nè, về phía quân đội Việt Nam Cộng Hòa đó, họ có một cái luật cho cái việc, có lẽ là nếu quý vị nào đi lính thì biết là ngoài chiến trường, đây là cái quy luật của Bộ Quốc phòng đó, ngoài chiến trường khi bắt sống được tù binh đó là phải giải giao ngay cho Ủy ban khai thác tù binh, vì cái tù binh này là khai thác nó quý vô cùng, cũng không được đánh đập nữa. Thứ nhất là phải đối xử cho nó tử tế rồi mới giao giải là cho Ủy ban khai thác tù binh. Thành ra một cái người tù binh bị bắt ra, nó khai mình khai thác được á, thì mình có thể mình biết được biết bao nhiêu cái mưu toan, biết bao nhiêu cái hoạch tấn công sắp tới của địch đó. Cho nên cái chuyện mà bắt sống và thiêu sống tù binh là hoàn toàn nó sai trái sai thì thật, nó là như vậy. Cái thứ hai đó là cái trận đánh mà của thành Quảng Trị mà phía bên nhà nước Việt Nam họ kêu là thành cổ đó, thắng nước này đó, là đánh xung quanh, nhưng mà trong cái phim này nó kêu là đánh bên trong nội thành, đó là cái sai. Cái thứ ba thì cái người đạo diễn đây, tức là đó là người cái nữ đạo diễn tên là Đặng Tá Huyền đó, thì người ta hỏi bà ơi, biết bao nhiêu người phản đối là cái bộ phim này là hư cấu chứ không có phải là sự thật, thì bà trả lời rằng ô, đây là đâu phải là phim tài liệu đâu, chúng tôi có quyền sáng tạo. Chính bà đạo diễn Đặng Tá Huyền nói nha, thưa quý vị, đây không phải là phim tài liệu cho nên không cần phải căn cứ vào sự thật, chúng tôi có quyền sáng tạo. Thế thì người ta vậy thì người ta phê bình bài nghĩ sao? Ở đâu phê bình đó thì tôi có lắng nghe, tôi có tiếp thu, nhưng mà cái chuyện mà chọn lọc để mà được đó là cái trách nhiệm, cái quyền của tôi. Ok, bây giờ tới Bộ Quốc phòng Hà Nội thì sao? Bộ Quốc phòng Hà Nội là cái trung tâm đặt cho cái bài này là phim đó. Bộ Quốc phòng Hà Nội là chi tiền và đặt cho Bộ Quốc phòng Hà Nội cũng nói thế này nè. Phim được giới thiệu lại là để mục đích là lấy cảm hứng và hư cấu sự truyền thống của cái đấu tranh thành cổ Quảng Trị đó. Và phim này là hư cấu, là có thật cả sao cả. Bộ Quốc phòng Hà Nội cũng xác nhận đây là phim hư cấu. Đó, anh đọc không? Thì nhưng mà cái điều quan trọng hơn quý vị đó, một mặt á, là họ rêu rao là hòa hợp hòa giải dân tộc, đúng không? Trong suốt cả chục năm qua, hô hào là thôi có bỏ qua quá khứ đi, hòa hợp hòa giải dân tộc đi. Nhưng mà rõ ràng đây là cái hành động này, là cái hành động đi ngược lại với những tuyên truyền hòa giải hòa dân tộc của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và bọn tôi xin được góp ý như vậy.
Thưa nhà báo Huỳnh Lương Thiện, trong cái thời gian vừa qua đó thì tại Nam Cali có một cái trường hợp, đó là cờ vàng bị xúc phạm rất là nặng. mấy chuyện này thì đã có nhiều người theo dõi ở trên các video YouTube rồi. Thưa anh, theo anh đó, thì trước cái sự kiện mà cờ vàng bị xúc phạm như vậy đó, thì người Việt tại hải ngoại cần phải có cái thái độ hay là phản ứng như thế nào trước cái sự xúc phạm như vậy, thưa anh?
Thế thì bây giờ qua cái câu hỏi của giáo sư Nguyễn Trinh Chất vừa nói là đúng. Và trong tháng qua thì tại Nam Phi có một cái sự kiện làm chấn động dư luận. Đó là trong một cái thực sự là ngày 4, ngày 5 tháng 7, ngày lễ độc lập của Hoa Kỳ đó. Đó thì cái một cái buổi văn nghệ ngoài trời của trung tâm Teletron mà chúng ta đã biết đó. Thì lúc mà ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng đang hát thì có một cái trường hợp là có một cái tà tiếng mập mập mà có vẻ hơi bất thường để nhót, và cái đầu thì đeo cái mũ lên cờ vàng và hai cái vai thì cũng tròn cái không còn cờ vàng bát sặc đó, thì là chui qua cái hán của anh chàng này đó, và mới gây ra một cái sự phẫn nộ vô cùng trong dư luận. Và từ đó thì một số tổ chức ở Nam Ly cũng đã có những cái họ lập ra ngay cái gọi là đầu tiên là ủy ban hành động, sau đó là ủy ban bảo vệ cờ vàng thì tốt thôi đó, để mà phản đối Teletron, phản đối ông ca sĩ là Nguyễn Tiến Dũng vân vân thì cũng là đúng thôi. Nhưng mà chúng ta ghi nhận ngay là công ty Teletron mà ông tổng giám đốc là ông Nguyễn Uy Nguyễn đó đã nhanh chóng xin lỗi và hứa là có cái biện pháp để mà không có việc có xảy ra. Cái biện pháp là gì? Cái biện pháp là ông ta nói rằng ô tạp gì á, người ca sĩ xuống dưới đất á, thay vì đứng trên sân khấu, cho nên khán giả người ta tàn thương, người ta muốn may quay cùng, ta làm đủ trò, ban tổ chức không có kiểm soát được, cho nên từ đây về sau là ca sĩ phải hát và trên sân khấu chứ không có xuống dưới sân khấu. Người ta cũng ghi nhận đó là một cái chuyện chính. Cái thứ hai đó là không, họ không cho ông ca sĩ Nguyễn Tiến Dũng xuất hiện ở trên sân khấu đó nữa. Đó thì được, và ngay cả Nguyễn Tiến Dũng đó cũng có xin lỗi, cho nên cái tình hình tương đối là nó lắng dịu. Nhưng mà cái ủy ban, với đó có ủy ban bảo vệ cờ vàng đó, họ vẫn chưa hài lòng, họ vẫn tiếp tục biểu tình đó.
Thưa nhà giáo Nguyễn Minh Huy, qua cái buổi lễ tôn vinh cờ vàng rất là khí thế tại Nam Cali Chúa Nhật vừa qua, như anh Huỳnh Lương Thiện vừa nói đó, thế thì phải chăng trong cộng đồng người Việt tại hải ngoại đang nổi lên một cái phong trào tôn vinh cờ vàng, phải không anh? Và theo anh thì cái việc tôn vinh cờ vàng như vậy có cần thiết để mà đánh động lòng yêu nước, yêu quê hương dân tộc của người Việt trong nước cũng như hải ngoại không, thưa anh?
Thưa anh đó, tôi xin nói ở hải ngoại trước cả là chúng ta bỏ nước ra đi, chúng ta mang theo cái gì? Tất cả chúng ta bỏ hết rồi, thì ra đây đó chỉ còn có ngọn cờ vàng là cái vũ khí cuối cùng của người Việt hải ngoại. Mà cái điều rất đặc biệt là cộng sản trong nước họ rất là sợ cái ngọn cờ vàng. Bây giờ họ không sợ chúng ta đi biểu tình, họ không sợ chúng ta không gửi tiền về Việt Nam, họ không sợ chúng ta tố cáo họ vi phạm nhân quyền, họ không sợ chúng ta tố cáo họ trước Liên Hiệp Quốc, trước Quốc hội Âu Châu, Quốc hội Hoa Kỳ. Việc đó bây giờ đối với họ là chuyện thường, tại vì họ có cái quan hệ rất là tốt với các tổ chức đó. Hiện tại bây giờ cái bây giờ họ sợ nhất không phải là súng đạn của các tổ chức phục quốc như là 20-30 năm, 40-50 năm về trước, mà họ sợ cái ngọn cờ vàng. Cái bằng chứng cụ thể đó là anh thấy bất cứ cái gì ở hải ngoại này mà chụp cái hình có cái lá cờ vàng đem về trong nước, họ đăng báo là họ phải lấy cái bút chì, họ bật bút mực, họ gạt chéo cái ngọn cờ vàng đó. Cái trận đó bên ở bên đâu, khi mà những khán giả vào xem đó bên, họ giấu cái ngọn cờ vàng trong túi, họ lên khán đài, họ ngồi coi, họ lấy chợ bất phát, thì máy truyền hình TV thu được cái hình đó trực tiếp về Việt Nam. Thì bên Việt Nam lập tức họ cắt cái trận đấu đó lại để họ cắt bỏ cái phần đó, rồi họ mới cho sau tiếp. Thì đó là họ sợ ngọn cờ vàng. Những người ca sĩ, nghệ sĩ từ trong nước ra hải ngoại trình diễn cho các cái chương trình văn nghệ mà hãy không cố tình, tại vì khi mà tổ chức văn nghệ thì thường thường cái sân khấu hay có của cộng đồng hay là của các cái hội đoàn gì đó thì hay có lá cờ vàng, thì bị chụp hình có dính lá cờ vàng trong đó thì người nghệ sĩ đó trở về nước sẽ bị lên án, sẽ bị tẩy chay, sẽ bị tù dập rất là nặng nề. Chúng ta thấy một ví dụ cụ thể nữa là cách đây mấy năm có một cái cô bé người Úc trong cái nhóm nhạc K-pop của Đại Hàn, thì cô ta lớn lên ấy sinh ra lớn ở Úc, cô ta cũng chả biết gì tới chợ vàng chợ đỏ gì hết. Cô ta là người rất là bình thường ở hải ngoại, có cái năng khiếu về âm nhạc và được rất là nhiều người ủng hộ. Tại vì nhóm K-pop của nhạc của Đại Hàn đó nó rất là nổi tiếng trên thế giới. Nhưng mà có cái điều rất là kỳ cục là trong cái Facebook của cô ta có một cái tấm hình của cô ta chụp chung với gia đình của cô, là ông bà cha mẹ ông nội ngoại gì đó trong cái căn nhà của người ta sinh hoạt gia đình. Thì ông nội ông ngoại gì của cô đó là một người lính Việt Nam Cộng Hòa, thì trên chất tường họ có cái lá cờ vàng, thì cô ta chụp chung cái hình đó. Thì cô ta liền lập tức bị phía Việt Nam là cấm cửa, không cho phép Việt Nam trình diễn, và hàng loạt những cái tin nhắn, những cái câu chửi bới chửi rủa nước ngoài đó cô này trên mạng xã hội cả nhập. Một người vô tội không biết gì hết, chứng tỏ rằng cái vũ khí mà chúng ta còn lại sau cùng để đối đầu với cộng sản là ngọn cờ vàng, và đặc biệt cộng sản lại sợ ngọn cờ vàng. Thì tại sao chúng ta không tôn vinh cờ vàng, chúng ta không phát động cái phong trào tôn vinh cờ vàng để nhân rộng nó ra, không phải ở Nam Cali mà nó về Bắc Cali, rồi nó qua Houston, nó về Dallas, nó về tất cả các thành phố trên giới, đi qua châu Âu, đi qua Úc châu. Thì tôi nghĩ đây là một cái điều đáng làm mà nên làm, bởi vì chúng ta chỉ còn có vũ khí duy nhất này mà thôi, thưa anh.
Thế còn đối với người Việt ở trong nước thì sao, thưa anh?
Vâng, có cái điều này đó là tôi thấy lúc sau này đó cũng có một số người trẻ lớn lên, họ rất là yêu quý lá cờ vàng và họ dùng lá cờ vàng treo phất phới ở đâu đó trong phòng, trong nhà, hay là họ đem ra ngoài đường, họ cố tình họ lén lúc họ làm cái việc đó. Nhưng mà ở trong nước thì anh biết rồi, rất là gắt gao cái chế độ công an tiểu cộng sản nó kiểm soát rất là chặt chẽ, thành ra những người này không bao lâu là bị bắt. Hình như là anh Nguyễn Viết Dũng là một người bị bắt vì ngọn cờ vàng, bao nhiêu năm tù anh được thả ra và anh trốn qua Thái Lan, và anh đã định cư ở Mỹ. Cũng còn nhiều người khác nữa, những người trẻ Việt Nam họ rất là yêu quý ngọn cờ vàng, nhưng mà anh biết rồi, cái hoàn cảnh trong nước đó không cho phép họ công khai mà tôn vinh cờ vàng. Nhưng mà chúng tôi vẫn nghĩ ngọn cờ vàng vẫn có cái giá trị thiêng liêng trong lòng của người dân Việt Nam, thưa anh.
Thưa nhà báo Huỳnh Lương Thiện, nhân nói về cờ vàng thì chúng tôi được biết anh đã từng phát biểu nhiều lần trên truyền thông về lời của bài quốc ca Việt Nam Cộng Hòa. Theo anh thì người Việt cần phải thống nhất lời quốc ca ấy, vậy thì xin anh cho biết là chúng ta cần phải thống nhất như thế nào ạ?
Dạ vâng, thưa quý vị và thưa giáo sư Kết, một cái thực tế mà tất cả quý vị cũng đã ghi nhận được á, là trong các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tại hải ngoại, trước khi bắt đầu vào chương trình thể nghi lễ chào quốc nước Cộng Hòa, thì chào quốc kỳ Việt Nam, chúng ta chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa bằng bài quốc ca tôn vinh cái lá cờ này. Và đó, khi hát quốc ca lên đó, thường thường nó có hai cái lời khác nhau. Khi mà hát, để tôi nói cái gì xem đúng không nha. Khi vào đầu thường thường đó, là một số người hát người cần chân ơi quốc gia đất ngày giải phóng, nhưng đồng thời một góc đâu đó đó cũng có một số người hát người cần chân ơi đứng lên đất nơi sông núi đó, nó cứ như thế. Và có một số trường hợp là người ta thường tí, trong đó người ta chỉ hát là người cần chân ơi quốc gia đất ngày giải phóng, và cũng có nhiều trường hợp trong cái sinh hoạt đó là người ta hát cái lời là người cần chân ơi đứng lên đất nơi sông núi. Thì như vậy đó là nó gây ra một cái tình trạng theo nó rất là khó coi đó. Nếu mà họ hát thường một lời thì nó không chưa đến nỗi nào, nhưng đây trong cùng một tập thể cả hàng trăm người đứng đó, hai ba chục người hát lời này, hai ba chục người hát lời kia, thì anh nghĩ sao đó? Thì đó là một cái tình trạng nó rất là khó coi, cho nên một số tay bài năng đã có nghiên cứu kỹ và thấy rõ rằng, thưa quý vị, trong đó có giáo sư Lê Văn Khoa cũng như ông Lê Kim, những người cũng thấy rất là khó chịu cái trường hợp này, và đi tới vấn đề không phải là cái thống nhất lời hát mà trở lại cái lời hát đúng đắn nhất của quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, đó là cái lời gì. Thưa quý vị, cái lời quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, cái lời cũng đã biết là cái bản hát này là của ông Lưu Hữu Phước, nhưng sau đó là được Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa người ta chọn cái bài này qua cái nhiều đợt tuyển chọn từ rất nhiều bài hát khác, kể cả bài Việt Nam của Phạm Duy cũng được đưa vào tuyển chọn, hay là Việt Nam Minh Châu Trời Đông đó cũng đưa vào tuyển chọn, nhưng sau cùng là một ủy ban của Quốc hội cũng đã chọn cái bài của ông Lữ Phước, đứng ngoài công dân, và họ sửa cái lời, đã sửa một ít lời cho nó phù hợp. Và cái lời mà Quốc hội Việt Nam Cộng Hòa đã sửa đó là lời chúng ta đã nghe là đầy công dân ơi quốc gia cái ngày giải phóng, và sau đó đã được Tổng thống Ngô Đình Diệm ký ban hành vào năm 1956 đó. Thì cho tới bây giờ thì tức là nó vẫn là cái lời hát chính thức và đúng. Cho nên chúng tôi tha thiết mong quý vị là vui lòng đó sử dụng đúng bài hát của chúng ta, của quốc ca chúng ta là này công dân ơi quốc gia cái ngày giải phóng, chứ không hát cái lời chế. Nó cũng không có dở đâu, nó cũng hay đó, là này công dân ơi đúng đang đắp đập sông núi, có thể nó hay nhưng nó không đúng cái bài à. Nhưng người nói tôi bài nó lời nó còn hay, còn hay hơn cái lời kia nữa sao nữa, đúng có thể nó hay nó tốt nhưng mà cái này nó không đúng đó. Chỉ có một cái quốc hội nào đó là tu chính sửa lại thì được, chứ còn chưa có một cái quốc hội, chưa có một cái tập thể gọi là chính danh nào đó thì chúng ta không bất cứ ai có quyền thay đổi lời quốc ca của chúng ta. Cứ vậy thay đổi lời hát của một ca nhạc sĩ cũng không được, chứ đừng nói là thay đổi lời của cả một bản quốc ca của cả nước.
Thưa nhà giáo Nguyễn Minh Huy, một sự kiện tại Việt Nam vừa xảy ra xuất hiện ở trên YouTube, đó là một học sinh lớp 7 tại một cái trường cấp 2 ở Hà Nội có hành động kéo lê cô giáo xuống đất ở trong lớp học sau khi mà cái cô giáo này tịch thu món đồ chơi của em này. Các video clip liên quan đến cái sự việc này có thể đã được tìm thấy ở trên các nền tảng mạng xã hội như là Facebook, TikTok hoặc là YouTube. Nhưng vì tính chất nhạy cảm của sự việc, có lẽ theo yêu cầu của cơ quan chức năng thì các video này đã bị gỡ xuống rồi. Thưa anh là một nhà giáo thì anh nghĩ sao về cái hành động của em học sinh lớp 7 tại Hà Nội nói trên, thưa anh?
Vâng, thưa anh là tôi là nhà giáo, tôi đã làm việc ở Hoa Kỳ này 25 năm rồi. Nhưng mà cũng khá may mắn là tôi ở lại Việt Nam, tôi đi học ở Việt Nam hết cái thời trung học dưới cái chế độ cộng sản. Nên tôi hiểu rất là nhiều và biết về cái sự khác nhau giữa cái nền giáo dục của hai quốc gia, hai chế độ. Thì cái việc mà một cái học sinh lớp 7 khoảng chừng 12, 13 tuổi thôi nắm đầu cô giáo dậy xuống bàn, đây là một cái hành động nó thể hiện cái sự thiếu tôn nghiêm đối với thầy cô giáo, cái điều mà nó là cái giá trị rất là căn bản trong cái nền giáo dục truyền thống của Việt Nam. Việt Nam có cái truyền thống không là tôn sư trọng đạo, tôi không nói thì phải nói Việt Nam Cộng Hòa, từ ngàn xưa mình đã có cái truyền thống đó rồi. Mà một học sinh 12, 13 tuổi mà có thể hành xử một cách bạo lực như vậy với người thầy, người cô dạy cho mình thì đây là một cái điều mà tôi thấy cái đạo đức và nhân cách con người nó suy đồi đến tận cùng. Tuy nhiên đó thì chúng ta phải nhìn nhận về nó, nguyên nhân nó đến từ đâu. Bỏ qua cái chính trị đi, nhìn cái xã hội thôi. Thì bây giờ đó, chúng ta thấy ở Việt Nam cái gia đình đó, có nhiều cái người cha mẹ đó là họ chiều con quá mức, muốn thỏa mãn ngay lập tức cái nhu cầu của con, nhưng mà không có dạy cho các em cái cách và tôn trọng người khác. Nhất là những gia đình khá giả mà gia đình có thế lực ở Việt Nam bây giờ. Trong trường học đó thưa anh, là cái chế độ giáo dục nó rất nặng nề về lý thuyết, mà nó cũng có rèn luyện cái kỹ năng sống và cái cách suy nghĩ độc lập và cái tinh thần trách nhiệm. Thì người thầy giáo, cô giáo nhiều khi chỉ dạy chữ thôi, chưa có đủ cái thời gian để mà dạy các em nó về cái đạo đức hay là cái kỹ năng sống cho học trò. Ngoài xã hội chúng ta thấy là trẻ em ngày nay nó tiếp xúc sớm với video game, với mạng xã hội, với những cái hình ảnh bạo lực hoặc là những cái hình ảnh tiêu cực, nó khiến cho cái giới hạn của đạo đức đó nó bị xói mòn một cách rất là trầm trọng. Bây giờ tôi muốn nói đó, đi xa hơn đó thì anh đó, là chúng ta thấy rằng cái chính sách trăm năm trọng người mà ông Hồ Chí Minh ông bắt đầu cái này, ai đi học ở Việt Nam cũng biết là cái câu là vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trọng người. Trên thực tế nó hoàn toàn thất bại. Ban đầu đó thì ông Hồ ông hứa rằng đó là giáo dục sẽ là cái công cụ để trồng người, phải phát triển về đạo đức, người trí tuệ, người nhân cách gì đó cho thế hệ tương lai, nói rất là hay. Nhưng mà khi đem ra thực thi đó thì giáo dục bây giờ nó trở thành cái công cụ của mình gọi là ý thức hệ. Họ dạy cho trẻ con lòng hận thù, họ dạy bạo lực cách mạng, họ dạy cướp chính quyền, họ dạy cướp khoa học, họ coi cái phương tiện mà bạo lực là cái cách mà để đạt được cái cứu cánh về chính trị. Chúng ta thấy trong sách vở Việt Cộng đó họ dùng những cái hình ảnh, những cái bài học cướp không à, muốn ăn thì cướp chính quyền, còn nông dân nghe thì nổi lên cướp khoa học của địa chủ để phân phát cho dân nghèo, cướp rất là cướp. Và những cái hình ảnh bạo lực mà dùng cái bạo lực chất bạn đó, họ coi đó là một cái bài học mình gieo vô đầu cho tuổi trẻ từ cái lúc mà mới vô học lớp 1, chứ đừng nói chỉ tới lớp lớn. Thì ngược lại nó gì dạy cho con trẻ nó có cái lòng yêu tổ quốc, yêu đồng bào, tôn trọng sinh mạng, bảo vệ quyền lợi, bảo vệ sự sống. Thì họ dạy rằng mọi cái hành vi kể cả phi pháp lực hay là bạo lực đều được sử dụng để biện minh cho cái biện minh cho, nếu mà cái đó nó phục vụ cho các bạn cho đảng đó, là cái phương pháp nào cũng chơi hết, cái nào cũng dùng được hết, miễn là nó có tinh thần phục vụ cho đảng, cho cách mạng, cho lý tưởng mà họ gọi là lý tưởng cách mạng. Thì đôi khi á hành xử một cách bạo lực và ích kỷ thì được coi là cái việc tương lệnh quan trọng hơn là cái nhân cách và đạo đức của con người. Thì cái sự việc học sinh mà chúng ta lô đầu cô giáo vừa qua ở Hà Nội đó không phải là tai nạn cá biệt đâu anh ạ, nó là một hậu quả kéo dài của nền giáo dục theo ý thức hệ đó đó nhiều năm lắm rồi, chúng ta mới đây đâu, mà ở đó chúng ta thấy rằng những trẻ em nó có cái quyền hành động để đạt cái mục đích mà nó muốn, bất chấp là cái hậu quả cho người khác xảy ra như thế nào. Thì thưa anh, đây là một cái biểu hiện trầm trọng của cái chủ trương mà tôi hay nói là trăm năm trọng người. Bởi vì tôi học ở đó, đi học là lúc nào cái câu đó nó cũng nói vẳng vẳng ở tay, vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích trăm năm trọng người, nói như là nó hoài. Thì thực tế cho thấy á, từ cái việc mà họ đưa cái hình ảnh trước chính quyền nè, tịch thu ruộng đất nè, cướp kho thóc, cướp tài sản, đến cái việc là ép buộc cái giáo dục theo cái ý thức hệ mà trong sách vở, trong trường học, trong báo chí ngang nhãn hàng ngày đó, thì họ dùng bạo lực là phương tiện, bạo lực là phương tiện lúc nào cũng vậy, và coi đó là cái cứu cánh cuối cùng để đạt mục tiêu. Thì như thế thì cái thế hệ trẻ đó nó học theo cái mô hình này nhiều năm rồi, nó nhẫn đầu nó rồi, thì chúng ta thấy rằng bây giờ đó nó xảy ra những cái chuyện đó ở Việt Nam đó, người ta đánh nhau, người ta chém nhau vì những cái chuyện rất là vớ va vớ vẩn, như là chỉ hai chiếc xe hôm nay chỉ chạy ra người cọ quẹt nhau là nhảy xuống dắt nhau, dắt súng ra chém bắn nhau thôi. Cái đó nó rất là phổ biến ở Việt Nam bây giờ. Thì bây giờ chúng ta nhìn rộng ra, chúng ta thấy hệ quả là thế hệ trẻ sau 1975, tôi là người tham gia đi học đúng vào năm 1975, tôi biết cái này rất là rõ, nó không có thực sự yêu quê hương đất nước một cách tự nhiên đâu, mà là nó yêu theo khẩu hiệu, nó yêu theo cái bắt buộc, nó yêu theo cái sự tiên tiền. Thì cái nền giáo dục thất bại về việc hình thành những nhân cách cho trẻ con, và cái khả năng họ không biết được đâu là thiện đâu là ác. Chúng ta thấy rất là mang nhãn nhiều lần trên những cái YouTube ở Việt Nam gửi qua, chúng ta thấy là gì, một đám học trò nó hô lại, nó lột quần lột áo một đứa khác của nó đó, một cách rất là thản nhiên, và mấy chục đứa khác đứng xung quanh ngẩn ngơ nhìn vỗ tay để qua cô. Chúng ta thấy đó là một cái sự bạo lực và thái độ ích kỷ, cái nghĩa ích kỷ nó xuất hiện trong xã hội, và đây là cái cách mà hệ quả của cách giáo dục pháp đó. Và bạo lực ở đây được dùng làm cái công cụ để mà đạt mục tiêu, làm cái nhận được những câu về trường hợp này là như vậy. Thưa
nhà giáo Nguyễn Minh Huy, chúng tôi được biết là anh có một cái chuyên mục đặc biệt trong cái chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn tại Dallas, đó là chuyên mục Tiếng Thơ Hoa Vàng, Câu Chuyện Nhân Văn. Xin anh cho quý thính giả của Đài Sài Gòn tại Houston biết nội dung và mục đích của cái chuyên mục này là cái gì ạ? Và người muốn nghe chuyên mục này thì có thể nghe tại đâu ạ?
Vâng, thưa anh đó, thật ra thì chúng tôi không phải một cái chuyên mục, mà chúng tôi có bốn cái chuyên mục tuần nữa anh ạ. Trên cái làn sóng 1600 tại Dallas ấy, thì một tuần chúng tôi làm bốn cái chương trình. Cái chương trình thứ nhất là người dân muốn biết, Thì trong cái chương trình Nghị Dân Muốn Biết, chúng tôi tập trung vào những vấn đề thời sự, vấn đề nóng hổi, những vấn đề gây tranh cãi mà nó đang diễn ra trong cái thời điểm hiện tại, nó cập nhật rất là nhanh. Cái chương trình thứ hai đó là Tiếng Theo Hoa Vàng. Thì Tiếng Theo Hoa Vàng nó là một cái chương trình nó có tính chất nghệ thuật, văn nghệ thôi, do cô Chi Huệ là bà xã tôi vào thực hiện cái đó, thì tôi giúp cho cổ phụ thôi, chứ tôi không có làm chính. Thì cổ là người nghệ sĩ, cổ ngâm thơ, cổ ca hát, cổ chương trình cái Tiếng Theo Hoa Vàng. Thì tuy là nói là cái chương trình có tính nghệ thuật, nhưng mà bởi vì chúng tôi là những người đi sinh hoạt trong phong trào hữu ca, là những người đang cái văn nghệ và truyền thông để đưa đẩy con cái con thuyền tranh đấu, thì vì vậy chúng tôi cũng lồng vào đó, trong văn thơ đó, trong nghệ thuật đó, thỉnh thoảng chúng tôi cũng đưa vào một số cái chương trình nó có tính chất kêu gọi cái lòng yêu nước, lên án những cái xấu cái ác của thứ cộng sản Việt Nam, ca ngợi cái hình ảnh hào hùng, cái những cái tốt đẹp của người lính là người Việt Nam Cộng Hòa. Đó cái Tiếng Theo Hoa Vàng. Và một cái nữa đó là như anh cũng nhắc là cái câu chuyện nhân gian, thì nó cũng là dùng cái văn hóa và nghệ thuật, nhưng mà nó không phải là ca hát, mà nó là trình bày những cái vấn đề nó cách cụ thể bằng lời nói, bằng thuyết trình. Thì câu chuyện nhân văn thì cũng vậy thôi, chúng ta cũng dùng cái phương tiện này để cũng để đưa đẩy những cái đề tài mà văn hóa mà nó có cái chất nhân bản, nó khơi dậy được cái tính con người tốt đẹp của con người và phê phán cái xấu và cả. Và mới đây đó thì bên đài họ lại yêu cầu chúng ta làm thêm một chương trình nữa là Góc Nhìn Nhân Bản. Thật ra thì họ muốn chúng tôi có một cái chương trình nó có tính chất tôn giáo một chút, nhưng mà chúng tôi có nói là nếu mà làm về tôn giáo nhiều quá đó thì có thể nó khó cho những người mà không thuộc ở tôn giáo của mình lắm nghe. Ví dụ như những chương trình về những của đạo công giáo thì chúng ta đã có những linh mục họ giảng đạo rồi, mình cũng từng làm. Cái Phật giáo thì có những vị sư họ làm, mình cũng từng làm. Thì chúng ta chọn cái tên là Góc Nhìn Nhân Bản, để chúng ta muốn cũng là những cái diễn giả, những người chúng ta mời là những người mà có cái góc nhìn tâm linh tôn giáo, nhưng mà họ tập trung vào cái khía cạnh nào của tôn giáo mà nó phục vụ đời sống con người, nó làm cho con người thoải mái hơn, an lạc hơn, hạnh phúc hơn, thì chúng ta mời những vị đó và viết những cái đề tài đó. Thành ra nó có bốn cái chương trình này đó, nó đã ngốn của tôi hết thời giờ, không có giờ đâu mà để làm cái gì khác hơn nữa. Một ngày đi làm 8 tiếng một tuần, anh nghĩ bốn cái chương trình này đó là nó đủ đầu ngốn. Bây giờ bữa nay là cái chương trình này anh chết đó là lần thầy thành năm rồi á, chứ không bốn đúng không ạ? Thì để nghe cái này đó thì thứ nhất là tại Dallas làn sóng 1600 anh em, và chúng tôi có lưu trữ lại những cái chương trình này trên cái trang Facebook và trang website của phong trào hưng ca Việt Nam. Thì quý vị muốn nghe những chương trình này thì cứ tự nhiên vào phong trào hưng ca Việt Nam .org thì đã lưu trữ tại đó. Còn là quý vị vào cái trang nghe các chương trình làn sóng 1600 tại Dallas thì quý vị sẽ nghe được những chương trình này. Dạ thưa anh.
Vâng, chúng tôi thấy những cái chương trình của anh phải nói là rất là có giá trị. Tôi nghe và tôi cũng rất là thích. Vâng. Rồi, bây giờ thì giờ dành cho cái cuộc hội luận cũng đã quá giờ rồi. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn nhà báo Huỳnh Lương Thiện và nhà giáo Nguyễn Minh Huy đã đến với quý thính giả của đài Sài Gòn Houston 900 AM. Vâng, xin cảm ơn hai anh rất nhiều và cũng chúc hai anh cũng như là quý thính giả một ngày thật là an vui và tươi đẹp. Cảm ơn quý thính giả cũng đã theo dõi cái cuộc hội luận của chúng tôi. Dạ, xin kính chào hai anh và kính chào quý thính giả.